nhìn sai. Khi nãy một cô nói đó, nhìn mình thấy gì đó thì còn ở trong, mà bây giờ nó là có là cái có tôi. Cái nhìn sai này á, cái từ chuyên môn gọi là thân kiến, tức là cái kiến chấp về thân. Và chính cái nhìn sai này đó, nó là sinh ra từ cái nhìn sai này đó, nó tham muốn cho mình, mà tham muốn không được thì thâm hận lên. Cho nên á, mình nói là thứ tự đó là si gặp trước thì kế đến tham sân. Mình nói quen mình đã tham sân si, mình đã si là trước cái gốc là si này, là không thấy được bản chất sự thật của chính mình, không thấy được. Cho nên tinh thần mà cõi gốc của Đức Phật á là rất là đơn giản, nó không có nhiều vấn đề. Giống như mình bây giờ, tại vì mình bây giờ trải qua mấy ngàn năm rồi, phát quy đủ thứ cành lá nhánh, đủ kiểu á, mà làm á, mình không có tìm được thứ đó. Rồi cái chỗ này á, là cái nhà Phật phải nắm thật là vững chắc. Lúc đó cái tâm là thấy không có tâm nào. Dùng cái gì đó thì không sẽ nhớ hiện tại. Mà cái quan trọng nhất trong cái hiện tại chánh kiến là đúng đắn. Chánh kiến là thấy chính xác, mà thấy chính xác cái gì? Thân mình, tâm thấy sai. Cho nên bất cứ tôn theo pháp môn nào mà không thấy đúng, không bao giờ được kết quả. Không thấy đúng và không kết quả, tôi không có hiệu quả. Điều bên này thấy giờ mình cứ chỉ chú hoài, nhưng mà mình buông ra cái câu chú này để trả ra rồi mình có thân si không? Có không? Mà thấy cái chỗ mà ta chặt tức thì ta nói cái câu gì nặng mà nó có sao không? Có không? Mà thấy cái món đồ đẹp, người đẹp, có ham muốn không? Có. Tại sao nó có hai cái đó? Tại vì cái xe nó thấy mình là thầy. Mình là thầy, là tôi, là ta, là tự ngã của ta. Cái đó là cái cội gốc của cái vô minh và tham ái chấp thủ. Đây là cội gốc của luân hồi sanh tử, căn nguyên của khổ đau. Cho nên cái đầu tiên quan trọng nhất mà nó có phân biệt là tiểu thừa, đại thừa, có phân biệt là tâm này phá cách gì hết. Bất cứ là đồ tâm nào, phái nào, môn nào, mà không thấy được chất như kiến, không thấy đúng sự thật về thân, về tâm, thì những gì anh tôi không có đi tới thành tựu. Cái chỗ này mình phải nắm thật thật vững cái gốc của Phật pháp. Cho quý vị nhìn thử nó có phải mình tham muốn mà ta nhìn thấy cái đối tượng nó đẹp không? Đẹp không? Hấp dẫn, lôi cuốn. Mình thấy như vậy chứ mình không thấy được cái bản chất của thân thể. Cho nên cái trí tuệ quan trọng nhất của đạo Phật giáo đó là phải thấy được thân là tự đại. Nhưng mà có một điều á, là khi mình vô mình học á thì mình nói tự đại ngũ quẩn, tự đại dài không ngũ quẩn không có gì hết, nhưng mà mình trở ra đó thì sao? Thì mình lại sống với cái thường tình, cái tập khí gì đó không quen. Chứ mình không sống theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong giáo pháp, mình không có tư duy quán chiếu tu tập văn tư tấu mà nghe mình phải niệm ngắm suy tư, niệm ngắm suy tư phải sống nhé, thực tập thành trì mà thì lúc đó mới thành tựu của chúng ta. Còn đây mình mở lên tập thì mình thấy như mình nghe mình chịu gì mình trở ra rồi mình sống với thói quen của mình. là cái sự tu mình vĩnh viễn không có tu hơn, nó không có mình với pháp không nhập thành một được, tại vì pháp đã được kinh hết, còn mình là mình riêng à, cho nên á không có độ tu hơn, không có chứng đắc, không có khế ngộ. Cho nên mình niệm pháp thì mình niệm, mà mình phải thấy được sự thật. Niệm pháp phải thành tựu trí tuệ, phải thành tựu chánh tri kiến. Cho nên cái quan trọng nhất chính là cái ngộ nhận về thân thể này. Đây là tội gốc của tất cả mọi vấn đề. Chúng ta thấy là gì? Tất cả những cái họ đều là cái nhìn sai lầm về chính mình. Cho nên trong tạng kinh Di Đà Đa Đức Phật có một cái bài kinh gọi là bài kinh Ung Ngọ. Ví như là một cái ung ngọ đã trải qua nhiều năm, nó có chín miệng vết thương, nó có chín miệng đứt rạn, từ đấy có cái gì chảy ra chắc chắn là bất tận rỉ dại, chắc chắn là hôi thối rỉ dại, chắc chắn là nhàm chán rỉ dại, có cái gì nứt chảy chắc chắn là bất tận nứt chảy, chắc chắn là hôi thối nứt chảy, chắc chắn là nhàm chán nứt chảy. Ung nhỏ là các tỳ kheo là đồng nghĩa với thân này, do bốn đại tác hành, do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường biến hoại tan nát hủy hoại hoại diệt, có chứng miệng vết thương, có chứng miệng nứt rạn, do vậy mà các tỳ kheo các thầy hãy nhàn chán cái thân này, cái sự mà khó khăn nhất trong cái đời tu sĩ của mình là cái gì? Chính là ái dục. Và trong tất cả giới luật, cái giới quan trọng nhất cũng là giới dục đứng đầu. Và tất cả người tu mình không vượt qua nổi là cái chỗ này. Còn mình vượt qua được cái này đó là sẽ hòa hoàn thắng. Mà làm sao cái vượt qua cái này? Chính cái vượt qua quan bất tịnh để giúp mình vượt qua cái này. Ngoài cái phương pháp này ra, không có một phương pháp nào khác để mình diệt tận, diệt tiệt, tiệt diệt, diệt sắc, diệt hết được cái tham ái tham dục. Đây là pháp mà Đức Phật và chánh hạnh giác đã phát hiện ra. Thành ra cái chỗ này là chỗ nào? Lìa cái quán bất tịnh này, không có một phương pháp nào khác có thể trừ được tham ái tham dục. Người này thấy thì mình đã tới nay là 60-70 tuổi rồi đó, nhìn lại tâm mình nó tâm dục còn, cái thân thì nó không đủ sức cho cái tâm nó còn, nó còn muốn. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa có tu tập bất tịnh quán. Bất tịnh quán là có cái năng lực nhiếp phục của tham dục, nhiếp tâm của tham ái. Một cái hiểu lầm vô cùng nguy hại đó là chê phát triển thờ, cái này rất nguy hiểm. Đây là một sự ngộ nhận rất là lớn. Pháp của bạn không có đại thừa, mình phải biết cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Mình lê pháp này không có một pháp nào khác để diệt trừ tham ái. Một pháp này đã cần được tu tập không phải một ngày, không phải một tuần, không phải một tháng, không phải một năm, mà tu tập nhiều năm, nhiều chục năm, cho đến suốt cuộc đời. Chứ không phải là tôi thầy con thấy quá có tận nhiều mà con quá thấy tận không? Đó là một cái vấn đề không mình mới bắt chiếu. Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai cái mắt, cái miệng, đại chủ tiện. Không có cái chỗ nào bài viết là sạch, không có chỗ nào nó thật hơn, không có chỗ nào nó đáng yêu, đáng thích hết. Vậy đó, thì mình không thấy được sự thật. Mình bị vô nên ta bán dạy xấu, đang hay trong lòng, liên bảo trong đó, cuộn lõn trong đó, thậm chí xấu chết cho mình tự tử. Nếu yêu được là tự tử, chết cũng chết. Không có người đó là chết. Mà nếu mà bây giờ thầy mà không chịu được ra đời, thì tự tử vậy. Còn là có nghe cái câu này không? Nhớ một lần một lần không? Cô này nhớ một lần không? Coi phim đó chưa? Giúp làm về sống không em? Còn một lần cho nên á, cái trí tuệ bất tịnh quán này cần phải quân tập mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi giờ nó tích lũy. Các bạn đã thấy không? Bây giờ mình ra đầu ruộng mình hậu uống chút xíu gì thì làm chi? Nhưng mà nhiều họ cũng nó thành ra ra một đích. Nhiều đích nó thành ra giả. Nhiều giả là thành ra cả bộ. Cả bộ lốt. Nhiều bộ lốt nó thành ra tấm. Thành nhiều tấm, thành cái xuất khẩu cho toàn thế giới. Thì mình chê họ có chút xíu thì nó khó từng đồng. Thế chứ? Cái phần nó trong giám sát của ta không có cái mà đột nhiên hay là may mắn để kiếm ngọt. Trong đó ta là phải thức lĩ hình dạng tu tập từ 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 từ. Có vấn đề gì đấy mà. Mình lại cái chỗ bây giờ đứng nó bị tỏm. Không rõ nha. Tỏm mà mình quay trở lại nó tràn. Nó tràn nó thùng. Ở đó mình không chịu. Mà đang hết cái tâm mình cố gắng tu tập thì mình không thành tựu. Cho nên là các vấn đề cứ thực tập thì rồi các vấn đề sẽ thấy thực tập của mình thành tựu. Mà mình phải được thầy hướng dẫn chỉ dẫn cho mình là thực tập sẽ mang lại có kết quả hơn. Trong cái tâm có một cái bài nói chuyện với ở cao đẳng Phật học là tầm quan trọng của quán bất tịnh. Quý vị có thể lên cái trang web kênh Quy Pháp Ấn chấm nghe để coi tầm quan trọng của quán bất tịnh. Tại vì nếu mà sinh ra mình mà không quán cái này là mình không diệt được thân được, mà không diệt được cái này đó thì mình không diệt giới được, mà không diệt giới được thì tầm không có yên bình, mà tâm không yên bình thì trí huệ của mình không tỏ sáng, mà trí huệ của mình không tỏ sáng thì sao? Thì mình không thấy được bản chất của sự thật. Mà mình không thấy được bản chất của sự thật á thì mình không có nhàm chán, mình sẽ ưa thích. Mình thấy được bản chất của sự thật mình nhàm chán, mình nhàm chán mà họ tham muốn mình không tham muốn nữa mình lại thó. Đó là định lý của giải thoát, quy trình của giác ngộ.
Cha mẹ sống, rồi con cháu chất chứa nuôi dưỡng. Năm năm rồi thì các bạn ăn rồi đó.
xuất hết. Còn tôi nếu không thấy mở cái dạo thế ăn, cả cái đạo trong đầu xong. Xong. Xong mà chẳng ai một đầu, đầu đời. Thế nên người chân tôi là đúng, đúng nhận là để thấy. Cho nên trả lời vấn đề này là vấn đề thấy rằng là cái quán chiếu về tứ đại nó quan trọng lắm. Tập nhìn, mình tập nhìn. Tập nhìn bất cứ cái gì mà mình nhìn mình thấy lại bao nhiêu cái xanh đỏ trắng vàng này nọ kiểu này đất mọc lên thứ gì đó. Bây giờ nước trồng cây sữa, nước đá chanh, nước cam, nước dừa, nước rau má, nước thốt nấu mà nước lên xuống thủy đại không có gì quan trọng. Bây giờ nước biển mới uống mà nước dừa mới uống chứ chưa đưa nước nóng chứ nấu. Thì đó là vô văn thành phú, không thấy được bản chất của chúng ta. Mà khi mình có cái nhận diện này, cái đạo nó thiền đạo như năm giờ mình thành ví dụ cái thao sĩ cũ thôi à, không có nói gì cao siêu hết á. Giờ sáng làm cái chiều, ra sáng làm cái chưa chưa ăn cơm xong làm cái chiều có một trình xây dựng như làm số thuốc rồi sáng cái chiều. Sáu bảy giờ tối mở lã gì á, cao siêu đem ra 19 lon nước yến loại thượng ngàn mà 20 người phát hết 19 người cuối cùng còn mình xót không có lon đưa cho nó xuống rồi lúc tâm mình sao cái tâm mình có bình thản không có cái nhìn kỹ đó mà có nói chuyện gì cao siêu hết đó đừng nói chuyện cao siêu đó nghe chưa. Rồi lúc đó sao mình tu tập? Nếu như lúc mình nhìn vào ra là hiện tại không có gì đâu. Lúc thì thức nghiệp mà lúc thôi không có gì đâu quan trọng. Nếu mà bình thường mình tu tập mà quán chiếu hiện tại, đây là hiện tại ngoại giới. Còn nước bên trong là hiện tại nội giới. Mà uống này vô rồi ngoài này ngoài uống vô trong mà màu xong cái trở ra nó vô một cái phòng nhẹ nhà khỏe. Nó biến thành một cái màu giống như trà. Chứ có gì đâu bất tỉnh dơ hết. Vẫn thể không có gì quan trọng trong cái đầu óc thì tôi cái tự nhiên mình có tu tập cái tâm mình á cho nên mình sẽ làm chủ được những cái cảnh giới mà nó có đặt hàng nó giờ chắc là mà tánh thấy tất cả các thứ đó rồi giờ là bây giờ cái ảo mà nó là người ta nói cũng nhiều kẻ thì là từng ý vô cùng mới kêu thì tự nhiên cũng đang dỗ trong người mà trở vô bán siêu siêu ấm đấy vô cùng thích vô cùng không gì đó tiêu được cái là sao nếu mà bình thường mình không tu tập quán chiếu mình không có thực tập tâm mà nó mới thấm đến tỉnh giác mà không quán chiếu thì được đó là sao mình chân chi mình phải bảo những khi đi người làm môn có tu gì thì có cái gì đâu cho nên cái tâm tu tập nó là gì nó là vô miếng nó là mềm mại nó là dễ sử dụng nó là vững chắc nó là sáng chói đó là tâm của tôi tập trong hoàn cảnh nào cũng hiểu kiểu nó linh động nó giống như một cái dòng suối vậy đó à khi thẳng nước trong phải không nó mềm mại nó quyển chuyển một kiểu nào nó đi cũng được hết cái tâm của tôi tập quyển chuyển mềm mại còn tâm không tôi tập căng cường cứng cỏi và dùng cái tầng lành cứng đầu khó giải nó không có chịu tiếp thu ai nói cái gì mà không có biết thì giận lên à thì đó là cái tầng không có tu tập cái này hiểu rõ này sao sao cho nên mình học cái này mà nó coi hết những cái phiền não trong mà tâm mình có khi mình khó chịu nhưng mà mình chịu khó thì được có mình thấy tuyệt vời tuyệt vời trong sự tu tập này nó thành ra mình tập nhìn bằng tứ đại tập nhìn bằng tứ đại tại vì qua cái tinh thần đã chia sẻ rằng hai buổi về sát tâm tứ đại rồi tôi nhìn ta nó nói lại cái gì đúng mình nghe lại ta nói bảy kiến về sát tuổi rồi đã chia sẻ các thực tập của những cái tứ đại rồi cho nên cái này mình không nói nhiều nữa cho cha mẹ sanh cho con cháu chức chứa nuôi dưỡng vô thường biến hoại tan nát quỷ hoại hoại diệt chưa nhập hết nhưng mà nó đã bắt đầu sinh hoạt vượt qua cái thứ nhất của mình rồi. Còn nếu mình nói mình chưa tôn cũng vậy, giờ tôn 3 năm cũng vậy, tôn 7 năm cũng vậy, tôn 10 năm cũng bị cha vậy thì không có gì hết, không có gì. Cứ như sự kiện giá ngọ kế hoạch mình có trung tâm không thì được thêm tuổi tá tính thêm tuổi hạ, cái đó đâu có giá trị. Phải tâm rũ giới học, tâm rũ tâm học, tâm thượng tuệ học, cái đó mới là cái đáng nói của điều tốt. Cho nên con cháu phải chất chứa lùi dụ cái cầu này đọc rúng động vô thường biến hoại tan nát hoại diệt tan nát. Chỉ cần nắng nhà đi xảy thì cái thân nó vỡ lên quả chết rồi, nắm chậu đi, nó sẽ nắm chậu cái rồi có khi mà học xong rồi, không ai nằm trên đó tới sáng học xong, đôi khi mình nhiều hơn thì mình sẽ đậu về, bỏ chiếu, cuốn chiếu xong bỏ chiếu, dễ lắm, nó tan đấy, nó là cái thứ mà bại hoại, mau chóng chấp.
Không phải bình thường nói
ai sai, tại vì người đó không có pháp nắm vững được cái tội và lễ của giáo hoa, biết cái nào quan trọng, cái nào là thứ yếu. Còn nếu không thì mình sẽ lãng phí cuộc đời tôi của mình rất là nhiều, lãng phí cuộc đời tôi của mình rất là nhiều. Mình không lo cái việc cầu đó. Ở trên cái này đó là nói là chiêm nghiệm nó ít mà hiểu nhiều, suốt ngày là những công việc nhỏ nhặt từ bỏ đọc cư thiền tịnh, không có yên tĩnh, không có nhìn vào thân tâm của mình, không có phát hiện cái bản ngã của mình và động như thế nào, không nhìn được cái tham dục của mình như thế nào, sao có cái sân hận mà bây giờ thành như thế nào, không nhìn thấy, chỉ nhìn ngoài chạy theo sắc pháp thôi, ngoài sắc của mình ngoài. Đây là sự đau đớn. Tiếp theo là gì? Liên hệ với các sự nghiệp tại gia không thích đáng, từ bỏ đọc cư thiền tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, cái nào cũng bị dính cả. Sống liên hệ nhiều với các người tại gia cư sĩ, cho nên quý vị nhớ là một sự gia thậm chí về nhà cũng hạn chế. Người thân của mình đó, cha mẹ anh chị em ruột của mình đó, cái chuyện gì quan trọng mình mới về, để mình về nhà, chứ không có chuyện tự nhiên chạy về thăm nhà. Mình thành cái sức gia 30 năm không có chuyện tự nhiên chạy về thăm nhà, không có. Mình đi về là cha mẹ anh chị em ruột là cái tình nghĩa mà coi như là sâu sắc nhất của cuộc đời mình đó. Còn mình không kéo mình đi vô, mình đi lại rồi không kéo mình vô nhận ngay là làm cái chuyện trái ngược, hoàn toàn phi pháp, trái với đạo nghĩa, trái với tinh thần. Tại sao cha mẹ ruột mà bỏ mình đi nhận người này nói gì? Có phải vì nhân tội? Mình không thấy rõ được tâm của mình rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên á, cái người xuất gia thân cận quá nhiều với người cư sĩ là đầu đó là khó chuyện, đó là phải thối lọ. Không có thân bất cứ ai, lại là vì Phật pháp thì được, vì Phật sự vì Phật pháp mà cũng quan hệ nghe, tại vì chưa chắc họ vì Phật pháp không, nó có trái hình không đó. Khi mình đã đến sự tổ rồi đó là gì, ngay cả mà liên hệ nhiều với người xuất gia cũng không được, hệ lụy tại gia không có thích thế, hay là nghĩ là sao? Là tao có chuyện con đám cưới cũng chạy vô nói với thầy, vô nhắm nó làm này kia nhà, có ai chết cũng chạy vô nói với thầy, trúng số cũng chạy vô nói với thầy, nhà đổ lộn cũng chạy, nói chung là đi hệ lụy, trói buộc phiền lụy của mình đâu có không có gì nha, đến là quá thôi. Còn nếu như mình dành hết thời gian cho quá trình cư thiền tận mà mình ở trên núi là tuyệt vời so với những chỗ khác, thiếu gì gốc cây, thiếu gì tảng đá, thiếu gì những tỉnh thấp, thiếu gì bờ hồ nước trong gốc cây cũng vô nó còn quá nhiều. Mở những chân đạp ra hồ nó nghiền thẳng xuyên tới quá nhiều rồi đó. Tiếp theo là gì, đi vào làng quá sớm mà từ giả làng quá muộn, đi đây đó đi tới đi luôn đi hoài, chuyện chánh đáng mà nói đi, chẳng có chuyện gì xách xe chạy, tối ngày tôi thấy chạy rồi không, từ bỏ đọc thư thiền tận, không có chuyên chú và nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ năm khiến cho vị tỳ kheo hữu học thối chuyển. Đây là nói gì? Những câu chuyện về các cái đề tài trang nghiêm ích dục tri túc diễn ly, không hội họp trân trọng trung tánh giới định tuệ chân thì giải thoát. Những câu chuyện đó vị này nói không được, không chịu nói, không thích nói. Nhưng mà vị này đó thích nói những câu chuyện đạo này. Xe cổ tầy mạng, người này người nọ kia đã ban bất tức, này nọ kia khó vô thu, ta tham bất tệ tiếp cái trầm, cái trình vô pháp thì không nói. Khó khăn. Đó là một cái sự thối chuyện của tự kheo của họ. Bởi vì cái người mà thật tâm tha thiết tu hành đạo pháp đó, rất là thích thú, rất là thú vị, rất là ham muốn, rất là khao khát và hơn một cái pháp. Người này ngoài thì có hai sự lựa chọn: im lặng đúng thì chân pháp, hay là nói ngàn đúng thì chân pháp. Nếu mà người thật sự tu tập đúng thì tình bạn của họ ngoài nói pháp ra không còn gì để nói. Điều có công nghiệp kêu là về những cái giới định tuệ ích dục tri túc viễn ly vân vân, nói như thế này mình thấy là mình khó khăn lắm, mình thấy mình quý sức, mình thấy rất là mệt nhọc, thì cái đó là cái điểm yếu. Tại sao? Tại bên trong mình không có khao khát ở trên con đường cầu pháp. Cho nên cái phần dạy năm pháp mà khiến cho vị tỳ kheo hữu học đó là không có chuyện thì ngược lại, không có nhiều con gì ngược với kém nhau, ngược lại nhau thì là thành tựu, là cái sự mà tốt có chuyện còn hồi nãy thì là tốt chuyện. Cái gì thì trở lên vấn đề mà nói về tấm pháp này thì các vấn đề thế làm sao mình ý thức sâu sắc cái đời sống cao thượng của người xuất gia. Xuất gia cao thượng lắm. Xuất gia là những người đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là đủ phước vô thượng ở đời. Tại sao? Ví dụ như mình ở trong một cái chung cư, một cái tòa nhà 30 tầng, lúc đó điện chặt điện nó sạt vỡ nó cháy. Mà nó chặt không phải một chỗ, nó chặt một tầng như vậy là có thể biết là biết bao nhiêu phòng, biết bao nhiêu nhà, mà 30 tầng nó chặt tầng rung hết trơn tại đó. Mà mình đi dập cái chỗ này, rồi đi tắt cái công tắc ở đây, rồi đi qua phòng đi tắt, tắt thì tắt, tới chừng nào mới xong. Mình tắt cái này thì xong, kia nó chả cháy rồi. Mình tắt cái này chưa xong, tầng chơi nó cháy, cháy tầng rung hết trơn tại thì xong. Mình làm một cái cầu cho tầm. Mình tắt một lần một hết rồi. Mấy ngày rồi, người này biết cầu tạo nó là cái gì không? Người này thấy cái chỗ này là sao sao? Thật sự cái nội tâm mà còn muốn đào ra mình tiếp tục nữa không? Mình sẽ đẹp hơn bây giờ, mình tốt hơn bây giờ, và mình thành cái gì đó. Cái này còn thật sự mình là nghèo chết, thấy rõ cái tay mình nó bất tỉnh, nó giá nó bẩn thỉu, nó vô thường, nó bại hoại, mình không có tiếp nói đâu. Nhà chết cái cực độ không còn khác nữa, cái tính muốn giải thoát cho nó nằm chấm dứt cái dòng luân hồi khổ đau của thành thiền của bạn ngã cách khổ này. Thật sự mình đang làm nó làm được cái này chưa? Đây là người ở trong tỉnh thành người của tỉnh độ đó. Là ngày ngày mình nói gì thì còn thật sự cái đấy của mình, cái chỗ này cái chỗ rất là quan trọng. Đây là hướng điều lũ quả của tôi là bạn. Bốn thánh quả có sơ là cái gì của ta, mà tứ quả thì có hướng. Giống như đã vào đại học và đang luyện thi đại học thì đó. Nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ, tức là hướng mà sắp sửa đi vào. hay là mình nhìn lại cái tâm mình vẫn còn ham muốn, vẫn còn ham muốn cái này, ham muốn cái kia, ham muốn con mình đang được trời, có cái chùa riêng, mình được hoạt động này nọ kia, mình có cái chức gì đó, thành ra mấy cái này là cái rất là sâu sắc. Mình nhìn sâu về trong nội tâm của mình, mình thấy sâu xa. Tức là chấm dứt cái mà ý muốn tiếp tục đầu tư cho những họ sản phẩm. Thành ra cái tu này, cái tu đó mà mình không khéo đó, là cái miệng đó, thì mình nói rằng cái tu cũng phải chấm dứt được mà sẽ tự giải thoát. Nhưng mà thật ra đó, trên cái hành vi cái việc làm của mình đó, là mình đang đầu tư cho sản phẩm. Đây là chỗ rất là xấu, không xấu. Và làm sao, tại sao mình không chấp nhất? Mình phải thành tổ chánh chi kiến, thấy được tự tại của mình mới được. Thấy được chánh tâm này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự tại của tôi. Thấy được cái đó đó, thì mình mới có thể đặt phát được sự nhẹ nhàng tổ độ. Cho nên, ngày trí giả đại sư có cái phần gọi là thân hiểm. Cái phần đại học là thấy rõ được. Là chết tới cùng cơ thì mới phát sinh cho đôi sức tột độ. Chán cái gì? Sát phần chủ đạo, sát quẩn vô là ngũ quẩn này. Chán cái cuộc đời hảo mộng này, thảm mộng này. Mới thấy chạy hàng đầm mù gai, mà đầm nó còn sợ. Mới thấy đẹp đẻ tư khỏe gì rồi. Ung thư gì rồi. Cái này nó là một sự quá yếu. Chứ mình để mệt là tốt rồi đó, nhưng mình phải bước càng sâu của cái kiếp quản đó. Chứ phải dừng lại đó là đủ. Có thể biết hòa thượng đạo sư của chúng ta niệm Phật như thế nào. Nó phải chuyện đơn giản. Hòa thượng nói thì nói đơn giản, thì nó là một sự tu hòa thượng nói đơn giản. Mình thấy hòa thượng nói đơn giản không? Nhưng cái sự tu và được cái phụ thi hát đó, cái ngày đầu phải kể đó là thấy cái sự mà quán triệt bất tịnh của ngài tới mức độ nào, quán triệt vô thường của ngài tới mức độ nào, và trong khi lúc đó mình đang đại hội Phật giáo toàn quốc, còn ngoài hưởng mà xuất khẩu thành thi trong cái bài kể của phụ thi, cứ thay nổi. Nhưng mà cái sức quán vô bất tịnh quá đó, thân vô thường đó. Nó thành ra mình nó thấy được cái sâu sắc của sự tồn tại đó. Mình phải phấn đấu rất là nhiều. Cái phần dài là về cái phần chánh tinh tấn ở trong bát chánh đạo đó, thì là gọi là tinh thần hộ trì. Đầu tiên là tinh cần và không tận, rồi đó mới là tinh cần tu tập, rồi đó tinh cần hộ trì, cái sự siêng năng đầu tiên là gì, là mình phải luôn hộ trì căn. Hộ trì căn là luôn luôn lúc nào cũng giữ mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình á, mình lại thấy những điều gì mà nhìn thấy cái là cái tâm nó chạy theo được, nhìn thấy cái là tâm nó chạy theo được, mình không có hộ trì căn, cho nên mình luôn luôn phải giữ tai mắt mũi lưỡi của mình. Đức Phật nói nếu mà không hộ trì căn thì không thành tựu. nhìn theo để nó cho số ai xe ai mà chạy dài này chạy gò gà lớn đi thì gặp người ta mà thèm đó là mình không có hậu kỳ tâm lý nghe biết có lý vậy mà vừa phóng tình mình biết tâm trở lại mình đang làm gì đây đó là gì đó là thanh trần cái tính của mình mà mình và giữ cái tâm của mình rồi giờ nó có gì nhìn thấy một cái người đẹp thoát qua cái thôi mà nếu mình không hậu kỳ tâm mình quay trở lại lập chứ trú như cái cảm giác còn tâm này để nhìn thấy mình đang có cảm giác gì đây, mình đang thấy cái gì đây, à mình đang chấm điểm chấm giác, mình trở về cho Phật thầy cái gì hôm nay đi. Còn nếu mình không trở về thì lúc đó mình dẫn mình đi. Họ những ngày nó dẫn cái tóc mà thì vô thành món hệ mà là sắc tổng. Những cái lời mình nói như người đã được thanh tổng. Rồi lúc đó tâm sức dụng hơn, hương tổng. Người đó không có thể thấy không? Cho nên là trong kinh đại niệm xứ mà Đức Phật nói gì chỗ mà chỗ cư trú của ái là khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Mình tưởng đâu ái dục là một cái nam nữ thôi, không phải. Nếu mình hiểu vậy thì là phạm thôi cũng vậy, không có gì khác đâu. Đức Phật nói cái chỗ mà cư trú của tham ái không thể tưởng tượng đó. Cái thành dục của từ là gì? Chiến thuật tâm linh của Đức Thế Tôn. Được Phật đánh vô như là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu sự, sáu tưởng, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu tư. Khủng khiếp lắm. Sáu chục cái pháp như vậy nào mà không ai biết gì cả. Cho nên cái đó là sự này. Tại vì á, cái ái nó phải vì nó thì năng lượng không đâu cái này. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Sáu ái. Cái sắc mà mình ăn uống mình nhìn thấy mình yêu thích cái đó là sắc. Nhưng mà mình trở về đời đó sắc không còn cái chút nữa thì cái sắc tử không còn. Cái hình bóng của cái món ăn của cái người đó, của cái người đó thì em rất yêu thích nữa. Mình lại thấy người đó không có là sắc tử, ái với sắc tử. Rồi cái tiếng người ta nói xong rồi đâu có gì đâu. Nhưng mà đọc là phân tích cái tiếng, cái tiếng mình thì bị trời nhà. Thế là nói gì sẽ tạo tự cao. Thanh tổ là mình bị sân cho nó. Cô này nó kiếm không? Anh nó nhận làm nó giống như cả một cái quy trình đó. Ở trong một cái xí nghiệp và vĩ đại đó. Khi mà mình quán về pháp cho đồng tư nhân sứ quán pháp được thầy thấy là nó khủng khiếp lắm. Không phải như đơn giản như mình nghĩ là một cái cơ mà nổi giận lên nó đơn giản không còn cả một quy trình với giận hành. Mấy chục bước đó cũng phải tới được cái sản phẩm đó là cái gì sản phẩm. Mà nếu mà mình không có học kỹ á thì mình lúc mình ngồi là mình biết gì nhau mình quá chứ mình như thấy tôi đang dạy cái dạy mình là tôi rào sợ luôn tôi đang tham cái tham từ tôi vì vậy là nhận nhận không có mình không thấy cái tham đó là một pháp tôi đang hiện hữu trong cảm giác trong nội tâm của mình hiện tại bây giờ tâm mình đang tham là một pháp trong trong nội tâm. Cái tham mình mới hiểu được, cái tham mình mới biết quả, cái tham mình mới do duyên sanh. Tại đó mình đi nghe mình nhìn thấy, chứ mình không thấy thì tâm có khởi trong cái này đâu. Tại đó mình nghe, nghe thì không có sanh, chứ nghe mình không nghe thì đâu có sanh. Nhưng mà mình biết lúc đó mình không nghe thì đâu có sanh. Thì có người đặt ra, cho nên mình thấy được các pháp bây giờ là một bản thân của mình. Mình thấy nó, thấy bằng pháp, cái đó gọi là bản pháp. Thì lúc đó mình giải phá được. Mà cái giải pháp này là không phải cái giải pháp bình thường đâu, giải pháp tận căn để luôn, tuôn gốc luôn, nó diệt tận vô hình luôn. Vì nó là chấm dứt sự tử luân hồi, đây là pháp tu của kinh bản như vậy. Rồi cái chỗ này.